Chương 13. Có thể bạn đã thất bại. Bạn đã đọc đến đây, giờ là lúc để dừng lại và lượng giá. Có thể bạn mới lần đầu tiên được chiêm ngưỡng bức tranh từ Kinh Thánh về những gì Chúa mong đợi về vai trò và nhiệm vụ của người cha, và bạn đã bị sốc. Đừng phản ứng quá nhanh. Hãy dành thời gian để suy nghĩ và cầu nguyện về vấn đề này. Hãy cầu xin Chúa làm cho bức tranh rõ ràng hơn đối với bạn. Có thể việc đó sẽ giúp bạn đọc lại 5 chương trước một lần nữa. Và hãy nhớ định nghĩa của Phao-lô về tội lỗi trong Roma đoạn 3 câu 23. Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Tội lỗi không nhất thiết phải là làm điều gì đó xấu xa. Về bản chất, đó là hành động và sống theo cách mà Đức Chúa Trời không nhận được từ chúng ta sự vinh hiển dành cho Ngài. Cũng nên nhớ rằng, người đàn ông thường mắc tội thiếu sót, tội lỗi bởi những gì chúng ta không làm. Có những khoảnh khắc trong cuộc đời chúng ta cần phải đánh giá bản thân. Nếu làm như vậy, chúng ta có thể nhận được sự thương xót đã hứa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 31. Nếu chúng ta tự xét mình thì sẽ không bị phán xét. Hãy xem xét 3 chức vụ chính của một người cha đối với gia đình mình: thầy tế lễ, nhà tiên tri và nhà vua. Hãy kiểm tra hiệu suất của bạn trong từng lĩnh vực trong số 3 lĩnh vực này và tự hỏi bản thân những câu hỏi liên quan. Là thầy tế lễ của gia đình, tôi có trung tín trong việc thường xuyên, hàng ngày cầu thay cho họ không? Tôi có thường tạ ơn Chúa về gia đình mình không? Là một nhà tiên tri, tôi đã đại diện Đức Chúa Trời với gia đình mình tốt chưa? Tôi đã cho họ một bức tranh về cha nhân từ trên trời chưa? Hay tôi phải thừa nhận rằng bức tranh tôi trao cho họ về Đức Chúa Cha của chúng ta thực sự là một bức tranh biếm họa, kém hấp dẫn? Với tư cách là nhà vua, tôi có quản trị các con mình bằng kỷ luật kết hợp giữa tình yêu thương và sự kiên định và chuẩn bị cho chúng có vị trí trong xã hội với tư cách là những công dân có trách nhiệm không? Tôi đã đặt ra ranh giới cho con mình để bảo vệ chúng khỏi những thế lực xấu xa đang hoành hành trong thế giới ngày nay chưa? Câu trả lời của bạn cho những câu hỏi này là gì? Bạn có nhận ra rằng bạn thực sự đã phạm tội và thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời không? Không có lý do gì để bạn nản lòng hay bỏ cuộc. Đức Chúa Trời cáo trách chúng ta về tội lỗi chúng ta không phải để kết án chúng ta, nhưng để hướng chúng ta đến phương thuốc mà Ngài đã cung ứng cho chúng ta qua sự hy sinh của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Hai bước đơn giản. Yêu cầu đơn giản của Đức Chúa Trời được nêu trong Giăng nhất đoạn 1 câu 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Khi chúng ta thành thật thừa nhận và xưng tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời, Ngài không chỉ tha thứ cho chúng ta mà còn tẩy sạch chúng ta khỏi mọi cảm giác tội lỗi, thất bại và khôi phục lương tâm trong sạch cho chúng ta. Để hoàn thành liệu pháp này, chúng ta cần thực hiện thêm một bước nữa. Những mối quan hệ cá nhân của chúng ta giống như hai thanh gỗ tạo thành cây thập giá. Một thanh dọc, một thanh ngang. Thanh dọc thể hiện mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Thanh ngang thể hiện mối quan hệ của chúng ta với nhau. Để hệ thống lại, Bước đầu tiên là quan tâm đến mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời bằng cách xưng nhận tội lỗi của chúng ta với Ngài và tiếp nhận sự tha thứ của Ngài. Bước thứ hai là giải quyết ổn thỏa với nhau bằng cách xưng nhận tội lỗi của chúng ta với những người xung quanh. Đòi hỏi này được nêu trong Gia-cơ đoạn 5 câu 16. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm. Hội thánh đương đại nói quá ít về sự cần thiết phải xưng nhận tội lỗi của chúng ta với nhau. Hậu quả là bầu không khí trong nhiều nhóm cơ đốc nhân bị đầu độc bởi những tội lỗi chưa được xưng nhận và bởi những thái độ phẫn uất và cay đắng chưa bao giờ được giải quyết. Chính điều này ngăn trở sự vận hành của Đức Thánh Linh. John Wesley đã ghi lại trong nhật ký của mình rằng một trong những cộng đồng thành công nhất trong số những cộng đồng giám lý sơ khai là một nhóm gồm khoảng 10 người đồng ý gặp nhau hàng tuần và xưng nhận tội lỗi của họ với nhau. Trong răng nhất đoạn 1 câu 7, vị sứ đồ này nêu yêu cầu chính yếu để có thể được liên tục thánh sạch trong tâm linh. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau và huyết của Đức Chúa Giê-xu, con Ngài, tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Bước đi trong ánh sáng đòi hỏi sự trung thực và cởi mở với nhau. Tất cả các động từ trong câu này đều ở thì hiện tại tiếp diễn. Nếu chúng ta liên tục bước đi thì liên tục có mối tương giao. Huyết Ngài liên tục tẩy sạch. Nói cách khác, rằng đang mô tả một lối sống liên tục. Đòi hỏi này áp dụng cho tất cả các cơ đốc nhân trong các mối thông công. Nhưng trước hết và quan trọng nhất là trong gia đình cơ đốc. Điều này đặt lên vai người cha của mỗi gia đình một trách nhiệm đặc biệt. Một người cha xưng tội. Giả sử bạn đã thực hiện bước đầu tiên và xưng nhận tội lỗi của mình với Chúa. Bây giờ bạn cần thực hiện bước tiếp theo và xưng nhận tội lỗi của mình với các thành viên trong gia đình. Trước tiên là với vợ và sau đó là với con cái của bạn. Rất có thể bạn đã ý thức về những tội lỗi mà bạn cần xưng nhận, nhưng đến nay bạn vẫn đang quét chúng giấu dưới tấm thảm. Để tôi thẳng thắn với bạn một điều, không có tấm thảm nào có thể che đậy những tội lỗi đó. Khi đang viết chương này trong bản thảo của mình, tôi nhận được một lá thư bất ngờ từ một cặp vợ chồng cơ đốc mà tôi đã biết trong vài năm. Chúng ta sẽ gọi họ là David và Rosemary. Vài tháng trước, David quyết định bước vào một kỳ kiêng ăn đặc biệt. Không phải chỉ là kiêng thức ăn, mà còn kiêng những phiền nhiễu khác khiến chúng ta không nhạy bén với tiếng phán của Thánh Linh. Danh sách của anh ấy bao gồm TV, phim ảnh và nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Trong lá thư của mình, Rosemary đã chia sẻ một số điều mà kiêng ăn đã mang đến cho cuộc sống của họ. Tôi trích dẫn phần trích dẫn dưới đây từ những gì cô ấy nói. Có vẻ như ngay lúc này, điều mà Đức Chúa Trời đã bắt đầu trước đó và đang tiếp tục là cho chúng tôi thấy có những bẩn thỉu cáu cặn trong lòng mình. Tôi chắc chắn rằng nếu Ngài cho tôi thấy tất cả tội lỗi của mình cùng một lúc, tôi sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng trong sự mềm mại nhân từ của Chúa, Ngài cho chúng tôi thấy từng chút một những điều không đẹp lòng Ngài, và đã có rất nhiều. Tôi cảm thấy như thể mình đã xưng nhận tội lỗi trong nhiều tháng và cả David nữa. Ngay khi bắt đầu kiêng ăn, Chúa đã cho David thấy rất rõ ràng rằng toàn bộ việc kiêng ăn sẽ chẳng ích lợi gì nếu anh ấy không chịu xưng nhận tội lỗi. Vì vậy, anh đã xưng nhận tất cả với Chúa và ăn năn. Sau đó Chúa phán: "Bây giờ, hãy nói với vợ của con, và với rất nhiều đau đớn, hạ mình và buồn bã, anh ấy đã nói ra những tội lỗi kiến tấu mà tôi chưa bao giờ biết đến hoặc nghi ngờ." Đức Chúa Trời rõ ràng đã đưa chúng tôi đến nơi này và nâng đỡ chúng tôi một cách tuyệt vời bằng Kinh Thánh và những lời trấn an. Lời xưng tội của David là một lời cảnh tỉnh thực sự cho cả hai chúng tôi và cho những người bạn thân của chúng tôi khi chúng tôi chia sẻ với họ. Đức Chúa Trời đã sử dụng tình huống này để cho chúng tôi thấy lối suy nghĩ của thế gian đã tô vẽ cho cái nhìn của chúng tôi dễ dàng như thế nào. Chúng tôi dễ dàng để tội lỗi xâm nhập cho đến khi nó xâm chiếm và chúng ta trông cậy vào chính mình thay vì Đức Chúa Trời. Hết lần này đến lần khác, Chúa cho chúng tôi thấy chúng tôi đã không bảo vệ tấm lòng mình như thế nào. Đức Chúa Trời đã cho cả hai chúng tôi thấy những điều đã trở thành thần tượng. David đã loại bỏ gần như toàn bộ bộ sưu tập âm nhạc phong phú của mình. Đây là điều mà tôi không thể nào thuyết phục anh ấy được. Vì vậy, tôi biết đó là Chúa. Trong ba từ, tôi sẽ mô tả những gì đã diễn ra trong chúng tôi: đau đớn, thanh lọc, phục hưng. Bây giờ, tôi hiểu sự phục hưng thực sự là gì. Điều đó không xảy ra trong một tòa nhà hoặc với một đám đông cùng một lúc, nhưng trong một tấm lòng đã dâng hiến cho tình yêu vinh quang của Ngài và đáp ứng với sự cáo trách và tỉa sửa của Ngài. Tôi đã rất ngạc nhiên và biết ơn vì Chúa đối xử với tôi thật nhẹ nhàng. Sự tỉa sửa của Ngài thật nhân từ và phục hồi. Có những điều tuyệt vời đã đến kể từ đó. Vài tháng trước, David đề nghị một nhóm những người nam cùng dự phần bữa sáng vào mỗi sáng thứ hai. Mục đích là để cầu nguyện cho nhau và tâm tình với nhau. Trong số những người nam này, kể từ khi David kể cho họ nghe những gì đã xảy ra với chúng tôi, hầu hết đều đến với vợ và xưng nhận những tội lỗi được che giấu. Đức Chúa Trời đang làm điều này để thanh tẩy họ. Hiện tại, các bà vợ của nhóm này đã bắt đầu nhóm họp lại để cầu nguyện cho những ông chồng của họ. Đó là sự tuôn đổ Đức Thánh Linh tự nhiên, đẹp đẽ nhất mà tôi từng trải nghiệm. Theo lẽ tự nhiên, tôi muốn nói thế này. Chúng tôi đi đến những nhà thờ khác nhau. Sự tuôn đổ này không xảy ra trong một tòa nhà. Nó đơn thuần là thân thể của Đấng Christ phục vụ lẫn nhau. Thật tuyệt vời làm sao, và bởi vì chúng tôi đi đến những nhà thờ khác nhau, chúng ta có thể chia sẻ những gì đang xảy ra với những tín hữu trong nhà thờ của mình và dường như đang lan rộng khắp nơi. Những gì đang diễn ra trong gia đình này cần phải xảy ra trong hàng triệu gia đình nơi có tội lỗi chưa được xưng nhận trong đời sống của người cha. Nhiều cơ đốc nhân ý thức về những tội lỗi mà họ chưa xưng nhận, nhưng họ có thái độ kiểu: nếu tôi phớt lờ điều này đủ lâu, nó sẽ biến mất. Đó là một sự lừa dối. Chỉ có một cách để đối phó với tội lỗi, cách hiệu quả: ăn năn chân thành, sau đó là xưng tội. Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót. Châm ngôn đoạn 28 câu 13. Yếu tố tạo ra rào cản thực sự trong việc đối mặt với tội lỗi, sự kiêu ngạo. Chúng ta tự nhủ, nếu tôi xác nhận những tội lỗi này, tôi sẽ thật nhục nhã. Không, đó là một sự lừa dối khác. Nếu xác nhận tội lỗi của mình, bạn sẽ trở nên hạ mình. Nếu bạn không chịu xưng tội, đến cuối cùng bạn sẽ chịu sỉ nhục. Đức Chúa Trời không bao giờ đề nghị làm cho chúng ta trở nên khiêm nhường. Thông điệp của Ngài luôn luôn là hãy hạ mình xuống. Ví dụ xem Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 6. Đó là điều mà bạn chỉ mới có thể làm được. Không ai khác có thể khiến bạn hạ mình, thậm chí đó là Chúa. Nhưng nếu bạn không chịu hạ mình, thì sớm muộn gì cũng đến lúc bạn sẽ chịu sỉ nhục. Bạn phải đối mặt với sự lựa chọn, hoặc là hạ mình xuống và tin vào lòng thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời, hoặc là từ chối hạ mình và đương nhiên là bị sỉ nhục bởi những hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Xưng tội với ai? Có thể bạn sẽ hỏi, tôi cần phải xưng tội với ai? Có người đã đưa ra câu trả lời như sau. Lời xưng tội phải rộng bằng sự vi phạm. Vậy hãy xưng tội với tất cả những ai bị tổn thương vì cớ tội lỗi của bạn. Tất cả tội lỗi trước hết và trên hết đều chống lại Đức Chúa Trời. Mặc dù vua David đã làm tổn thương hai người bởi tội lỗi của mình, Bathsheba, người mà ông đã dụ dỗ để phạm tội ngoại tình, và Uri, chồng của bà, người mà ông ta đã âm mưu giết hại. Nhưng ông đã thưa với Đức Chúa Trời rằng, con đã phạm tội với Chúa, chỉ với một mình Chúa thôi, và làm điều ác dưới mắt Chúa. Thi Thiên đoạn 51 câu 4. Dưới sự soi sáng của Đức Thánh Linh, David nhận ra rằng tội lỗi của ông trước hết là xúc phạm đến Đức Chúa Trời thánh khiết và đáng kính. Hãy nhớ rằng xưng tội với Đức Chúa Trời không phải là nói với Ngài bất cứ điều gì về bản thân mà Ngài chưa biết. Mục đích của việc xưng tội không phải là để thông báo với Chúa, mà là để đưa tội lỗi ra ngoài ánh sáng, nơi nó có thể được xử lý. Chúa không tha thứ cho tội lỗi trong bóng tối. Nếu chúng ta mong muốn sự tha thứ của Ngài, chúng ta phải phơi bày tội lỗi của mình trước ánh sáng rực rỡ của mặt Ngài. Nếu bạn vẫn còn do dự về việc xưng tội, hãy để tôi nhắc bạn nhớ về yêu cầu đơn giản của Đức Chúa Trời. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Giăng nhất đoạn 1 câu 9. Lời động viên này cũng là lời cảnh báo. Nếu bạn chịu xưng tội, Đức Chúa Trời cam kết tha thứ cho bạn. Nhưng Ngài chưa bao giờ cam kết tha thứ cho những tội lỗi mà chúng ta không sẵn lòng xưng nhận. Cũng hãy lưu ý rằng, khi Đức Chúa Trời tha thứ, Ngài tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác liên quan đến tội lỗi của chúng ta. Nếu đã được tha thứ, bạn cũng đã được tẩy sạch khỏi những điều bất chính. Nếu lòng bạn chưa được tẩy sạch, điều này có thể cho thấy rằng bạn vẫn chưa được tha thứ. Có lẽ bạn chưa thực sự ăn năn. Trong hầu hết các trường hợp, tội lỗi chúng ta xưng nhận đều ảnh hưởng đến người khác. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta có nghĩa vụ bất cứ khi nào có thể phải xưng tội với bất kỳ hoặc tất cả những người đã bị ảnh hưởng bởi tội lỗi của chúng ta. Nếu người cha của một gia đình phạm tội, tội lỗi của anh ta có thể ảnh hưởng đến cả gia đình. Bằng cách này hay cách khác, người đầu tiên mà anh ấy nên xưng tội mình thường phải là với người vợ. Nếu các con còn nhỏ và chưa trưởng thành, anh phải cẩn thận, không không nói về tội lỗi của mình theo cách làm tổn thương lương tâm bé bỏng của chúng. Trước khi xưng tội, người cha nên tha thiết cầu xin Chúa đi trước và chuẩn bị tấm lòng của gia đình. Anh ấy cũng nên cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn thời gian và cách thức mình xưng tội. Nếu bạn chân thành và cởi mở với Đức Thánh Linh, Ngài sẽ chỉ cho bạn những tội lỗi cụ thể mà bạn cần phải xưng nhận. Một số tội lỗi thường biểu hiện ở người cha là thiếu kiên nhẫn, cáu kỉnh và tức giận, mất kiểm soát. Những người cha, như hầu hết mọi người đàn ông, cũng thường bị cám dỗ vào những hình thức bất khiết về tình dục. Trong hành động hoặc trong trí tưởng tượng, một tội lỗi khiến nhiều người nam trở thành nô lệ trong ngày nay là những nội dung khiêu dâm. Kinh Thánh không hề nói về một tội lỗi nhỏ. Trong Răng Nhất đoạn 5 câu 17, vị sứ đồ này nhắc chúng ta rằng mọi điều không công chính đều là tội. Không có điểm trung gian giữa sự công chính và tội lỗi. Bất cứ điều gì không công chính là tội lỗi. Mặt khác, Kinh Thánh phân loại một số tội lỗi là đại tội. Chẳng hạn, khi bị dụ dỗ ngoại tình với vợ của Phô-ti-pha, Joseph đã thốt lên: "Làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời?" Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 9. Giống như David, Joseph nhận thức được rằng trên hết, phạm tội là chống lại Đức Chúa Trời. Ra khỏi vùng mập mờ. Nhiều cơ đốc nhân ngày nay đang sống trong cái mà tôi gọi là vùng mập mờ thuộc linh. Họ không bước đi trong ánh sáng ban ngày rõ ràng của ân huệ của Đức Chúa Trời bằng một đời sống hết lòng vâng phục Đức Chúa Trời. Họ cũng không bước đi trong bóng tối ban đêm của những tội lỗi lộ liễu. Nhưng tin lành thì không có chỗ cho sự trung dung thuộc linh. Nếu bạn muốn trở thành người cha mà Đức Chúa Trời đang tìm kiếm, bạn phải sẵn sàng mở lòng và cả đời sống của mình cho Ngài. Khi bạn để Chúa phơi bày mọi tội lỗi và thực hiện công tác thanh tẩy của Ngài trong bạn, bạn sẽ ra khỏi vùng mập mờ và đến với ánh sáng rực rỡ của ân huệ của Đức Chúa Trời. Ở đó, bạn sẽ bắt đầu hiểu tất cả những gì liên quan đến việc trở thành một người cha. Chương 14. Nhưng